This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao được thành lập từ năm 1998 đến nay với khoảng 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Hoa Kỳ và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ EB-5. Văn phòng đã giúp cho rất nhiều gia đình có thể sanh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ và hàng trăm gia đình khác đang chờ đợi xét duyệt từ sở di trú. Văn phòng luật sư Michael Cao có một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt, được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Nhờ đó đã giúp cho hàng trăm gia đình có thêm quốc tịch mới và tạo cơ hội mở rộng kinh doanh trên thị trường Hoa Kỳ. Thưa quý vị, chương trình Di trú và Nhập tịch đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần, từ 3:20 cho đến 3:50. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến những vấn đề về di trú, nhập tịch, bảo lãnh, người thân, tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943. Từ Đà Lạt, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, Michael xin chào anh Dũng Nghiêm. Dạ vâng, Michael rất là hân hạnh chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Đà Lạt. Dạ.
À, luật sư vẫn khỏe ha?
Dạ, Michael khỏe, cảm ơn Dũng Nghiêm. Dạ.
Dạ, thời tiết bây giờ nó cũng dễ chịu rồi ha, luật sư ha, bây giờ là đúng mùa thu rồi.
Giờ ở ngoài nhìn thấy ở dưới Houston thì nó âm mưu nhưng mà ngoài rất là đẹp, những ngày thời tiết 80 mấy á.
Dạ, thì trên Đà Lạt cũng vậy, ngày hôm qua có một cơn mưa rất là lớn cho nên nó cũng quét sạch tất cả những bụi bặm, những cái oi bức đã chịu đựng trong 2 tháng qua trước đây, cho nên nó rất là dễ chịu. Thưa luật sư, không biết mình có những thông tin di trú gì mới không thưa luật sư?
Dạ vâng, thông tin di trú thì không có gì thay đổi. Chung là bên lãnh sự thì vẫn phỏng vấn bình thường, sở di trú địa phương ở Houston, Dallas thì vẫn là tốt. Sáng nay Michael mới ở trên sở di trú Dallas thì mọi chuyện rất là tốt, vẫn là bình thường, người ta vẫn duyệt hồ sơ rất là lẹ, vẫn tuyên thệ rất là lẹ. Dạ vâng.
Dạ, cảm ơn luật sư rất nhiều. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình di trú và nhập tịch. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến những lĩnh vực về di trú cũng như là những cái tai nạn xe cộ thì quý vị cũng có thể gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, thì ở văn phòng luật sư thì có những trường hợp nào mà luật sư hay gặp mà luật sư cần lưu ý đến quý thính giả trong những lĩnh vực về di trú cũng như là những cái lĩnh vực mà văn phòng luật sư phụ trách không thưa luật sư?
Dạ, một trong những gần đây mà cô có cơ hội đi phỏng vấn, đi thi quốc tịch rất nhiều nha, những em. Chắc là gần đây người Việt Nam, cộng đồng Việt Nam nộp đơn đi rất nhiều thì cũng nhờ tới văn phòng. Thì một trong những cái mà Marco muốn chia sẻ kinh nghiệm nha, là khi mà điền đơn, cái đơn N-400 á, là tại vì nhiều người, cái vấn đề thi quốc tịch là đương nhiên là cái cuối cùng là khó nhất là tiếng Anh, đúng không? Nói được tiếng Anh là đầu, không nói được tiếng Anh là nó sẽ khó khăn nhất là trong cái phần mà security, phần mà yes, no. Marco khuyên khi điền đơn á, thì điền, thứ nhất là điền đầy đủ, đừng có thiếu. Thiếu là nó sẽ hỏi phần thiếu. Michael có một cái người khách hàng, nếu Dũng Nghiêm ơi, nếu mà có ai gọi thì Dũng Nghiêm cứ bắt nha.
Dũng Nghiêm đón vị khán giả luôn nha.
Dạ,
chương trình di trú xin chào. Hello.
Dạ, chào anh Dũng Nghiêm, chào anh luật sư. Anh luật sư cho hỏi mình tên Sơn ở Garland. Sắp tới mình có dự định lấy vợ ở Việt Nam á, nhưng mà có dạng này mà mình hỏi luật sư coi cái plan nào hay hơn. Tại vì vợ tương lai có đi du lịch qua Mỹ rồi, 2 năm trước rồi, thì mình sẽ mở hồ sơ ở Việt Nam hay là để vợ qua bên đây du lịch, qua bên đây mình sẽ lấy bên đây. Cái nhất, cái hai nữa là khoảng tháng 2 khoảng năm sau á thì người vợ đó có sẽ được công ty nước ngoài á, công ty ở nước ngoài Việt Nam á, sẽ cử đi ở đi Singapore làm 2 năm gì đó, thì mình mình mở hồ sơ bên Singapore hay là sao, luật sư hiểu không? Đó là cái phương án nào nó nhanh mà nó hay nhất á.
Michael đề nghị là mở hồ sơ rồi cứ để là sẽ phỏng vấn ở nước ngoài, ví dụ phỏng vấn ở Việt Nam đi. Okay. Ví dụ như là năm sau đang làm việc ở Singapore thì khi mà tới trung tâm visa mình có thể chỉnh đó, đổi đáng lẽ lãnh sự ở Sài Gòn thì đổi qua lãnh sự của bên Sing của Mỹ ở Singapore, ví dụ. Okay. Người ta sẽ chuyển hồ sơ về Sing để phỏng vấn ở Sing, vân vân. Okay. Ví dụ như là hồ sơ đang chạy, nó chấp thuận hồ sơ là đơn E-130 và lãnh sự vợ đi, ví dụ. Nó qua trung tâm visa, cái vợ đang có mặt ở đây, ở Mỹ, ví dụ thôi. Okay. Cái nói, ồ, ở Mỹ, là lá, thấy đời sống cũng thoải mái, hay là ở lại đây sống. Thì mình vẫn có thể là làm hồ sơ chuyển diện ngược lại đây. Okay. Chuyển yêu cầu với hồ sơ gửi về ngược lại qua Mỹ để chuyển diện. Thì cái đó là một trong những cái quyền mà mình có thể làm. Nhưng mà Michael đề nghị là cứ mở hồ sơ bình thường để cho nó chạy, để cho nó... Tại vì đâu phải là mở hồ sơ là về tới trung tâm visa liền, đúng không? Nó cũng bắt đầu 6 tháng, 8 tháng, 5, nó mới chấp thuận cái đơn E-130 rồi sau đó nó mới chuyển qua bên trung tâm visa. Thì Michael đề nghị cứ để cho nó chạy. Xong rồi nếu mà đang có mặt ở Mỹ thì chuyển diện ở Mỹ căn cứ theo cái hồ sơ nộp rồi thôi, đâu có vấn đề gì đâu. Yeah.
Là có nghĩa mình mở hồ sơ bên đây hay mở ở Việt Nam sư?
Luôn luôn là mở ở Mỹ. Ở Mỹ nha.
À, luôn luôn.
Nộp cái đơn E-130 với sở di trú ở Mỹ. Ok.
À, rồi.
Cái bước đầu tiên luôn luôn là lúc nào cũng là nộp hồ sơ lên cho sở di trú ở Mỹ. Ok. Xong rồi để cho nó chạy, một khi nó chấp thuận rồi thì lúc đó quyết định xong. Rồi ăn thua cái tình trạng.
Tại vì nhiều người ta nói nếu mà đã được du lịch qua đây Mỹ rồi thì qua Mỹ đi, xong rồi mình làm hồ sơ bên Mỹ, bảo lãnh bên Mỹ luôn.
Thì cái chuyện đó thì có mặt ở Mỹ là tính sau, đúng không? Nhưng mà giờ mở hồ sơ chưa có mặt ở Mỹ, không lẽ đợi tới hoài, đúng không? Thì Michael khuyên là cứ mở cái đơn E-130 đi, tại đi bước đầu tiên luôn luôn là mở đơn E-130. Yeah.
À, ok. Rồi, yeah. Cảm ơn luật sư ạ.
Dạ, vâng anh.
Dạ rồi, cảm ơn anh nha. Trở lại với luật sư ạ.
Dạ vâng, ý của Michael nói là Michael cho một cái ví dụ nha. Cái anh này, cách này mấy ngày anh mới đậu, cuối cùng là đậu là thi lần thứ nhì. Cái lần đầu anh bị rớt đó là tại vì không có điền cái phần mà có Nazi hay không. Nazi là hồi đại nhị thế chiến. Mà cái câu hỏi là hồi đó giờ anh có bao giờ tham gia những cái tổ chức Nazi của bên Đức, của bên đại nhị thế chiến. Cái câu hỏi mà nói chung là cả ngàn người không biết áp dụng được con người không. Nhưng mà cái vấn đề là gì, là ý của Michael nói là không điền vô cái ô đó thì nó hỏi. Mà khi nó hỏi thì khách hàng bị bối rối là tại vì không học phần đó, bị rớt. Rớt vì cái câu hỏi Nazi cách đây 2 tháng. Rớt vì tại vì không có điền vô là yes hay no. Thì không điền vô yes hay no thì cái người phỏng vấn người ta phải hỏi là ủa có đúng hay không? Tội nghiệp anh không học thì anh bị rớt thì kỳ này vô phỏng vấn thì lại đậu ok hết rồi. Nhưng mà ý của Michael nói là khi điền đơn, điền cho đầy đủ, điền cho chính xác, điền cho nó đúng. Khi nó đúng hết rồi, công việc, công ty, nghề nghiệp, thì là nó sẽ không hỏi nữa làm gì, làm nêu xác. Ok, xong. Vậy thôi. Nó không có hỏi nhiều là ổ ngày tháng sao ghi lộn rồi, hay là không ghi vô thì nó hỏi là ổ làm bao lâu rồi, cái mình không học, đó, cái mình bị rớt. Rồi ý của Michael nói là cho những khách hàng, cho những cái gì nào mà điền đơn để đi thiếu tịch hay là gì đó, thì nhớ nha, điền cho nó chính xác và ngắn gọn, chính xác là tốt nhất. Đừng có để cái nào trống trong những cái phần mà cần điền vô. Tại khi mà vô đó, cái nào mà để trống nó sẽ hỏi, mà để hỏi mình không học, bị rớt, rất là tội nghiệp nha.
Đúng là như vậy, chính xác là như vậy. Cho nên khi mà quý vị điền đơn để xin nhập quốc tịch đó, thì quý vị nhớ cẩn thận và nhớ là double check lại lần nữa. Chứ nếu mà đúng như luật sư nói thì nhiều khi người ta đọc rồi, ta hiểu rồi, có thể người ta không quan tâm đến nữa, người ta chỉ hỏi những cái gì cần hỏi thôi. Dạ.
Nhưng mà để chống nha, ví dụ đi là không vô, thì cái trách nhiệm của người phỏng vấn, người ta phải ghi vô là một là đúng, hai là sai, yes hay là no, đúng không?
Dạ.
Cái người ta đặt câu hỏi là anh có bao giờ tham gia Nazi, have you ever been involved, anh nói bằng tiếng Anh. Mà tội nghiệp là cái anh này anh cũng qua được 5-6 năm, đúng không? Anh cũng 40-50. tiếng Anh nó hơi khó đúng không?
Yeah.
Mọi giờ hỏi về Nazi mà ông không họ học Nazi, tội nghiệp lắm. Nazi là đại nhị thế chiến đó, hồi mà hồi thời Đức Nhật mà đại nhị thế chiến đó, không ai học cái câu đó hết.
Yeah.
Cái anh không hiểu, tội nghiệp lắm. Anh không biết trả lời sao cái nó rớt ảnh. Yeah.
Yeah. Thì có thể là cũng có nhiều người cũng cẩn thận, nhưng mà nhiều khi đến cái đoạn đó họ không hiểu như vậy, họ để đó để lại đi hỏi lại chẳng hạn hay cái gì đó rồi quên luôn, cái nhiều khi rồi đi nộp. Cho nên khi mà đúng như luật sư nói, quý vị chừa chống chỗ đó thì những cái những người phỏng vấn, những cái officer đó, những cái người làm sở di trú, họ sẽ có nhiệm vụ tìm hiểu xem cái điều đó như thế nào, họ thắc mắc ở ngay cái chỗ mà quý vị để chống đó. Cho nên nhiều khi họ hỏi quý vị rất nhiều rồi quý vị lại lúng túng, lại tiếng Anh lại không rành đó. Cho nên nhiều khi rất oan mạng, rất oan uổng đúng không luật sư?
Dạ uổng lắm, rất phần nào như rất phần đó cũng tội nghiệp. Dạ.
Dạ. Cảm ơn luật sư rất nhiều. Thưa quý vị, đường line điện thoại vẫn đang tiếp tục trống. Nếu quý vị có những câu hỏi, xin mời tiếp tục gọi vào 214-341-5943. Thưa luật sư, thì đến ngày phỏng vấn mà thiếu một cái bản khai sanh gốc của người, tại vì có một câu hỏi của một người gửi vô hỏi là khi đến ngày phỏng vấn thiếu đi cái bản khai sanh gốc của người Anh bảo lãnh cô em, mặc dù người Anh bên Mỹ đã gửi cái bản khai sanh gốc bằng cái certified mail rồi, nhưng mà không hiểu sao khi gửi đến nay không có nhận, bên này không nhận được và bị trả ngược lại vì không có người nhận bên Việt Nam. Cho nên hỏi luật sư có cách nào khác và có là
phỏng vấn ở Việt Nam hay là đâu?
Dạ, dạ phỏng vấn ở Việt Nam, nhưng mà tại vì thiếu cái đó cho nên cái cuộc phỏng vấn nó không được.
Và tội nghiệp quý vị thô sơ thông thường nhé, là Michael trước khi phỏng vấn nha, là Michael luôn luôn dặn khách hàng có một cái bộ hồ sơ sơ cua. Ok, bộ hồ sơ sơ cua thường thường có gì? Có hồ sơ bảo trợ tài chính. Mình có nộp chưa? Yes, mình nộp rồi, nộp từ hồi trung tâm visa, nộp đầy đủ hết rồi. Nhưng cách đây mấy năm, 1, 2, 4 năm gì đó, nó ưa bắt bẻ là nó không có cái đơn I-864 mà có chữ ký bản gốc. Thủ sẵn cái bộ sơ đó, thủ sẵn cái 3 năm thuế, thủ luôn cái bộ sơ là cái người bên Mỹ đồng bảo trợ sao, để trong cái bộ sơ đó. Nếu nó cần, mình có liền. Okay. Thủ cái bản khai sinh giống như anh Diễn Nghiêm nói, khai sinh hoặc là giấy ly hôn, cái gì ở Việt Nam á, bản sao nhé. Nếu không có, nếu mà bên Mỹ gửi không kịp, trích lục về Việt Nam. Trích lục lại, miễn sao là của chính phủ cấp ra là bản sao đó, okay. Thì là lãnh sự quán của Mỹ sẽ nhận, sẽ ok. Nếu mà nộp cái đơn Việt Nam thì nhớ là trước khi vô phỏng vấn, nhờ ai đó chuyên nghiệp dịch xong rồi công chứng xác nhận là tiếng Anh, tiếng Việt là hiểu, vân vân. Chuẩn bị cái bộ hồ sơ sơ cua để sao là tại vì mình không muốn bộ túc hồ sơ, không, mình không muốn là lãnh sự nói là phỏng vấn xong người ta gửi đơn. Bộ túc là tại một khi có giấy bộ túc đôi khi mất 1 tháng, đôi khi mất 6 tháng, đôi khi mất 2 năm, chuyện đó không biết được. Thường thường là Michael chuẩn bị hồ sơ là muốn là cái ngày hôm đó phỏng vấn là hoàn tất hết, không có thiếu gì, nó cần gì cung cấp cái đó. Dạ. Yeah.
Yeah. Cho nên đó là lý do quý vị cần đến những văn phòng luật sư nha quý vị. Nhiều khi quý vị có thể nghĩ rằng mình có thể đơn giản, mình có thể tự làm, nhưng mà nhiều khi quý vị không có kinh nghiệm về những chuyện đó, hoặc là quý vị không biết được mình sẽ làm, nói chung là quý vị làm không đúng cách đó. Cho nên cái chuyện đi được qua Mỹ là cái chuyện gọi là cũng là cái chuyện là cái cuộc sống mới, để mình có cuộc sống mới.
Yeah.
Thì mình nên làm cho nó đúng cách thì cái sự tỷ lệ thành công nó sẽ cao hơn. Cho nên quý vị có thể văn phòng luật sư Michael Cao có 2 văn phòng tại Dallas Fort Worth. Quý vị có thể gọi vào số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn là 214-703-0903, 214-703-0903. Thưa luật sư, thì vậy cái trường hợp mà hồi nãy dùng như có hỏi luật sư là người ta đã kêu phỏng vấn rồi mà bây giờ bị chưa có cái khai sanh gốc mà bị thất lạc đó, thì bây giờ có cách nào khác không thưa luật sư?
Dạ, yeah, thì phỏng vấn xong đó, thì người ta sẽ yêu cầu bổ túc hồ sơ. Người ta kể cấp cái giấy sanh xong rồi nói là cung cấp giấy khai sinh bản sao xác nhận là ông anh, ông em rồi có ba má chung rồi này kia, xong rồi mình có bao nhiêu lâu đó mình phải cung cấp những cái thông tin đó. Cái vấn đề là khi mà mình cung cấp xong, ví dụ như tuần sau mình gom đầy đủ giấy tờ mình nộp vô, khi nộp vô cái ngồi chờ đợi cái tuần, 2 tuần, tháng, 2 tháng, cái 6 tháng, cái năm, không biết được. Tại vì một khi mà đụng tới bộ túc hồ sơ không biết được hên đó, thì nhiều khi vài ba tuần, vài ba tháng xui, 1-2 năm, chuyện đó rất là bình thường. Yeah.
Cảm ơn luật sư. Thưa luật sư, thì những người mà đang đi du lịch đó, mà họ đang trong khi đang đi du lịch thì họ muốn đi học ở Mỹ có được không thưa luật sư?
Số gần đây văn phòng có nộp những cái hồ sơ này nha. Ngày xưa thì Michael rất là ngại, là tại vì cái đơn y 539 ngày xưa nó không có cho expedite, nó không có cho làm gấp. Ví dụ như là mới đi du lịch qua Mỹ, ví dụ thôi, giờ tháng 10 đi, đang du lịch ở Mỹ, cái trường, trường này hay quá, nó đồng ý cho học cử nhân này kia, nó nhận vô, nó cấp với đơn E20 du học sinh, nhưng nó nói là sở y chú phải đồng ý. Thì ngày xưa thì nộp cái đơn E-539 thì đợi 6 tháng, 1 năm, không biết bao lâu nữa nó mới duyệt hồ sơ. Nhưng mà trường nói là phải cái đó phải chấp thuận đó, thì nó mới cho đi học. Thì nó lại có vấn đề là tại vì cái E-20 nó sẽ có ngày bắt đầu là cái mùa đó, mùa xuân, mùa thu gì đó. Nếu mà không đúng thời điểm nó phải hủy, nó có nhiều vấn đề lắm. So, hiện tại cái đơn E-539 là cái danh sách mới của sở y chú là cách đây 2 tháng. Sở y chú cho nộp cái đơn E-907 kèm theo cái đơn E-539 chuyển diện từ du lịch qua du học. So, cái đơn E-907 là yêu cầu sở y chú duyệt cái hồ sơ này trong vòng 15 working days, nghĩa là 3 tuần. Okay, 15 ngày làm việc. Là trong vòng 3 tuần là sở y chú hứa sẽ duyệt cái hồ sơ này. Tuy nhiên là mình phải đóng cái phí thêm những 1.750, nó những gì tiền hối lộ, nhưng mà đại khái là nhưng mà đại khái là trả vô cho sở y chú, người ta sẽ đồng ý duyệt lại. Thì nộp cái đơn đó rồi bỏ tiền vô rồi người ta sẽ duyệt lẹ. Cái vấn đề là nếu mà trong vòng 3 tuần mà duyệt được, hay là người ta yêu cầu bổ túc hồ sơ rồi sau đó trong vòng 3 tuần duyệt được, thì là cái hồ sơ có thể là 2 tháng trở lại là sở y chú duyệt. Mà nếu mà 2 tháng trở lại thì là cái E-20 vẫn kịp, vẫn được đi học, vẫn đầy đủ hết, là cái hồ sơ nó dễ giải quyết. Ngày xưa nhiều khi 6 tháng 1 năm không biết là duyệt xong chưa.
Anh, mà có quy định cái lứa tuổi được học không, thưa luật sư? Ví dụ như là bao nhiêu tuổi thì dễ dàng được chấp nhận hơn? Và cái khoảng cách mà từ lúc mình nghỉ học cái lần cuối cùng cho đến bây giờ mình muốn đi học lại thì nó có quy định cái khoảng thời gian đó không, luật sư?
Thật sự là nếu mà phỏng vấn ở Việt Nam thì là yes, nó khó. Là tại vì lãnh sự đặt câu hỏi, ủa sao kỳ vậy? Anh đã ra trường cử nhân cách đây 8 năm rồi. Anh đã đi làm 8 năm rồi. Mà bây giờ anh nói anh qua Mỹ anh du học sinh thì nghe nó khó quá. Tại anh đã đi làm đầy đủ hết rồi. Bây giờ anh trở lại trường ở bên Mỹ đi du học sinh thôi, không đủ điều kiện tôi từ chối. Ở bên Mỹ ví dụ như anh đang đi du lịch, anh 37 tuổi đúng không? Cũng đang đi làm ở Việt Nam, nhưng mà qua tới đây kiếm được cái trường mà trường này nó dạy cái gì đặc biệt, ví dụ một cử nhân cái gì đó, cái mình có hứng thú, cái mình nói hay là tôi xin du học sinh được đây được không? Yes, trường nhận. Ví dụ đi, trường nó nhận, tại vì không phải ai nó nhận, nhưng mà ví dụ nó nhận đi, nó cấp cái đơn E-10. Thì cái người cuối cùng này mình đang cần thuyết phục là thằng sở y chú, là cái đơn y 539 và kèm theo cái đơn để làm lẹ. Thì cái câu hỏi là đơn y 539 cái điều kiện là gì? Thông thường nha, nó không có hỏi là có đủ tuổi hay là nhỏ quá hay lớn quá hay là đã nghỉ học 10 năm rồi còn đi không nữa. Không, cái đơn y 539 chỉ là có chứng minh được ràng buộc không, là nếu tôi học xong tôi có về lại Việt Nam không. Nếu mà chứng minh được cái ràng buộc thì thường thường là vẫn là ok, những coi như là được chấp thuận cái đơn đó là được quyền đi học rồi.
Dạ, cảm ơn luật sư rất nhiều. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, và có hai người, ví dụ như hai người cưới nhau qua Mỹ theo diện hôn thê đó, thì bây giờ sau đủ 2 năm thì cái người được bảo lãnh sẽ làm đơn I-751 và để xin cái thẻ xanh 10 năm
rồi.
Đó thì thường thường thì làm chung, là nếu mà cuộc hôn nhân còn thì còn sống chung với nhau, còn hạnh phúc, cơm vẫn lành canh vẫn ngọt thì làm chung hai người vẫn làm chung. Nhưng mà nếu Dũng Nghiêm đặt một ví dụ như là hai người có vấn đề gì đó, chẳng hạn người bảo lãnh cái hôn nhân bị hủy bỏ rồi, hoặc là người bảo lãnh qua đời, hoặc là thông thường ví dụ như là tôi đã lầm khi đưa em sang đây chẳng hạn, giờ không muốn đứng chung tên để cho người đó xin cái thẻ xanh 10 năm I-751, thì cái người mà được bảo lãnh có thể một mình đứng tên làm cái đơn I-751 mà không có cái người bảo lãnh đứng cùng được không, luật sư?
So, cái câu trả lời là được nha. Yes, Michael biết rất là nhiều người rất là sợ, rất là ngại tội nghiệp người ta, đúng không? Người vợ, người chồng mới qua Mỹ có được cái thẻ xanh 2 năm mừng quá. Nhưng cái chuyện là đâu phải là cuộc hôn nhân nào cũng tốt đẹp, giống như những em nói, cơm vẫn ngon, đúng không? Đôi khi không hợp nhau, hai cái xã hội thật sự là nó khác nhau rất là nhiều, bên Mỹ và Việt Nam. khi mà dọn sống chung với nhau chưa chắc là hợp. Trong những cái trường hợp mà không hợp, okay, thì là cái câu hỏi là nếu ly dị thì vẫn có khả năng xin được thẻ xanh 10 năm vĩnh viễn căn cứ theo đơn phương không? Cái câu trả lời là được, yes, được. Nó có thể khó hơn nhưng mà vẫn được. Okay. So, Michael gặp rất là nhiều trường hợp mà cái người mà mới có thẻ xanh 2 năm, người ta tội nghiệp lắm, người ta sợ lắm, người ta không dám ly dị. Tuy là người kia hù hâm đuổi về Việt Nam, rồi không cho bằng lái xe, rồi cấm này cấm kia, rồi nhốt, rồi chửi, rồi túi bụi. Okay. Rất là tội nghiệp, người ta không dám ly dị, người ta không dám chia tay, người ta cứ chịu đựng vậy đó. Michael gặp người chồng cũng chịu đựng, cái người quốc tịch vợ bên Mỹ chửi này kia tùm lum, người chồng quốc tịch Mỹ giam cái người vợ lại, vân vân. Thì nếu mà không hợp thì bất đắc dĩ lắm thì chia tay, mà chia tay thì vẫn có thể xin thẻ xanh vĩnh viễn được chứ không phải là không nha. Xin đơn phương, nộp đơn I-751 và waiver đơn phương vẫn có thể là được. Thì đừng có lo lắng quá, miễn sao là mình có bằng chứng, là mình xác nhận là hai người vẫn là vợ chồng với nhau khi mới quen nhau, mới biết nhau, cưới nhau, yêu nhau. Dạ.
Dạ, nhưng mà có bị làm khó không luật sư, lúc mà phỏng vấn lẽ ra đó thì mấy cái officer và di chú có làm khó mình nhiều không?
Khó thì người ta sẽ làm khó, là người ta sẽ đặt câu hỏi lý do tại sao chia tay. Ok, người ta sẽ bắt bẻ là yes, tôi thấy là bằng chứng là hai vợ chồng, nhưng mà tại sao chia tay, rồi khi mới quen nhau sao này kia vân vân. Nhưng dĩ nhiên phải hiểu nha, vô cái cuộc phỏng vấn đó là sao? Phỏng vấn con người à, đúng không? Cái người kia một khi đã ly hôn rồi, người ta đã, người kia đâu có trách nhiệm để tới nữa. So, phỏng vấn một người thật sự nó dễ hơn là phỏng vấn hai người. Không, hai người còn quay được, còn tắt riêng là được. Phỏng vấn người chỉ có bấy nhiêu thôi. Nhưng mà người ta sẽ đặt nhiều câu hỏi lý do tại sao mà hai người chia tay, không hợp nhau rồi này kia vân vân. Dạ.
Cảm ơn luật sư. Ngày 16 tháng 10, 2023 sẽ có cái phỏng vấn theo quốc tịch. Nhưng mà cái tháng cuối tháng 9 này tôi sẽ đổi sang địa chỉ mới, dọn qua một cái apartment mới. Nhưng mà lại không kịp đổi cái reservation trong vòng 30 ngày. Tại vì lấy appointment nó qua luôn cái ngày phỏng vấn. Thì hỏi luật sư là khi mà phỏng vấn thì mình phải trình bày như thế nào?
Đây là một những cái yếu điểm cho những người không nói được tiếng Anh nha. Mình phải vô đó mình giải thích. Nếu mà mình nói được tiếng Anh bình thường thì vô nói thẳng đó. Ok, tuần rồi tôi mới dọn nhà, đây là địa chỉ mới của tôi, rồi có gì anh gửi thư về đây, rồi tôi điền cái đơn, rồi cái người phỏng vấn ta nói ok, địa chỉ này đúng không? Yes, ok, nếu vậy thì được. Những cái vấn đề là khi mà nói tiếng Anh nó hơi khó, những gì nói vô đó tôi mới đổi địa chỉ, I just changed my address, đúng không? Nó đâu có đơn giản đâu, nhất là mấy cô chú lớn tuổi, 60, 65 tuổi mới qua Mỹ được 5, 6 năm, tiếng Anh đứng đó này kia rất là tội nghiệp. Mà giờ nó vô đó nói đổi địa chỉ thì nó rất là khó. Nhưng mà nếu không nói thì không được, tại vì đặt sự đổi địa chỉ mà không có nói nó gửi thư về nó thất lạc. Cái đó là cái vấn đề. Nhưng mà giá đơn giản thôi, thường thường là cứ vô nói thẳng với anh ta, nói là tôi muốn dọn tuần rồi. Là nó gửi về địa chỉ mới.
Nếu mà tốt nhất là nếu mình cảm thấy mình có thể khó trả lời, khó giải thích bằng tiếng Anh thì thôi mình ráng ở thêm thời gian nữa rồi thi xong. Đổi thì
đôi khi Michael nói thẳng nè. Tại vì tiếng Anh yếu quá đó, những gì mà bây giờ mình đã ghi cái địa chỉ rồi, đúng không? Mà bây giờ mà vô đó giải thích đổi địa chỉ mà mình nhìn vô khách hàng là biết liền rồi, không có khả năng. Không, chú này 70 tuổi, mới qua được đúng 5 năm, không đi làm, không gì hết. Tiếng Anh cũng vừa đủ thôi, là cứ hello how you là vừa đủ thôi. Mà bây giờ nói chuyện vô đó giải thích về vấn đề địa chỉ, mà sống bao lâu, rồi dọn bao lâu, hồi nào. Không có khả năng thôi, sống tiếp tục đi mấy tháng nữa, 2-3 tháng nữa để vô tiền tệ xong rồi tính sau.
Thưa luật sư, thì nếu mà những người mà bảo lãnh vợ mới qua mà đậu quốc tịch rồi thì cái người vợ đó sau 3 năm thi quốc tịch hay là 5 năm mà luật sư?
Thường thường sống chung với nhau, một người vợ quốc tịch hay chồng quốc tịch là miễn sao là tiếp tục vợ chồng sống chung với nhau là 3 năm. 3 năm là đủ điều kiện để đi thi quốc tịch.
Thưa luật sư, thì mình chuyển qua cái những cái về cái liên quan đến những cái vụ tai nạn đi. Thì xin luật sư chia sẻ lại là khi mà đi trên đường chẳng may mà bị va chạm xe cộ rồi gây ra cái thương tích, thì luật sư có chia sẻ gì thêm về trường hợp này để cho quý khán giả được nghe không luật sư?
Dạ vâng, Michael khuyên là trước khi tai nạn luôn nha, là Michael khuyên mọi người nên bỏ chút tiền mua cái camera dash cam, cái nó mấy chục, 30, 50, 60 gắn vô. Cái đó là một trong những cái bằng chứng mà rất là tốt luôn á. Ok, okay. À, mình cứ nghĩ là ở đó chắc phí tiền chẳng bao giờ sử dụng, khi mà tai nạn rồi mới biết cái lợi hại của nó. À, mà có một cái hồ sơ, cái can này trẻ tuổi, biết nhiều về máy móc lắm, anh gắn cái camera đằng trước đằng sau nha. À, cái miệng kia nó ủi ở bên hông, mà lỗi là lỗi hoàn toàn bên kia. À, nó nhất định nó cãi. Mấy tuần sau bảo hiểm bên kia nó không phải lỗi của khách, nó cãi, nó nói là lỗi mình quẹt qua bên kia. Cho tới khi mà gửi qua bên đó cái máy video mà khách hàng mà có dashcam á, sau á, rất là rõ ràng luôn, bên kia là có lỗi, mình đi thẳng đúng vào trong lên, bên kia nó ủi một cái bên hông mình, nó tông mình cái. Trong vòng một ngày hai ngày bảo hiểm chấp nhận lỗi liền, không nói năng gì một câu, gửi qua cái video nó ok liền, lỗi bên khách lên tôi giờ tính giải quyết làm sao, đại khái vậy đó. À, cái bằng chứng đó rất là tốt, Michael khuyên là bây giờ là chưa có tai nạn gắn đi. À, lỡ mà có một ngày nào đó xui xẻo bị accident, bị tai nạn, ít gì mình có bằng chứng là xác nhận là ai đúng ai sai, cái đó rất là tốt nha. Cái đó là nếu mà nói chuyện khuyên đó, thì là Michael sẽ khuyên là mọi người là nên gắn cái dashcam, và nếu được là gắn luôn cái camera đằng sau nha, cái nó là rear cam á. À, hai cái đó rất là tốt nghiệp nha.
Và khi mua bảo hiểm thì luật sư khuyên mọi người nên mua những phần nào, những option nào để được bảo vệ tốt nhất, thưa luật sư?
Yeah, so nếu mà nói chuyện mà khi mà đụng tới tai nạn mới biết cái phần nào ra phần nào, Michael khuyên là luôn luôn là liability, thì đương nhiên liability Việt Nam nói là một chiều đó, thì luôn luôn luật pháp là bắt buộc phải mua. Michael sẽ khuyên là mua PIP. PIP ít nhất là 2,5, 2,5 là luật pháp, mức tối thiểu, nhưng mà nếu được mua 5,000, 10,000. Tại vì cái đó nó bảo vệ rất là tốt cho mình, không cần biết ai đúng ai sai, nó trả tiền thuốc men như mình, lỡ mà bị đụng nặng, nó vẫn trả một phần như mình, 5,000, 10,000 đại khái vậy đó. Mua UM, Uninsured Motorist, UM, UIM, cái đó rất là quan trọng. Bên kia ủi mình, bên kia có lỗi, bên kia không có bảo hiểm, nếu mà mình không mua UM là mình què hết, nó không có bảo vệ như mình. UM khá rẻ, PIP khá rẻ, mỗi một chiếc xe, mỗi một 6 tháng thường thường mấy chục đô, 4-5, 60 gì đó. Nhưng quay ngược lại, khi mà tới giờ nó bảo vệ rất là tốt nha. Dường như người ta nói là cứ 100 chiếc xe lái ngoài đường Texas, dường như là cỡ đâu 30% là không có bảo hiểm. Rồi cái xác suất rất là cao là nhiều người ta không có bảo hiểm. Khi người ta ủi mình, người ta có lỗi, thì là nếu có UM nó bảo vệ như mình. Cái chuyện mà collision này kia nó mắc, không biết có đáng không? Chưa chắc cần mua. Comp, collision này kia, Việt Nam mình gọi là hai chiều, nhưng mà Michael khuyên đó là mua PIP và UM, UIM, cái đó rất là quan trọng. Dạ. Yeah.
Dạ, yeah, đúng rồi. Thời buổi này thì thứ nhất là kinh tế thì khó khăn, lạm phát giá cả tăng, cho nên nhiều người họ lại không mua bảo hiểm nữa. Cái thứ hai là di dân lậu bất hợp pháp nó ở đây cũng nhiều, nó nhiều khi lại không những mình trên well, đường. Dạ.
Nhưng mà những em, okay, so yes, kinh tế nó mắc, nhưng mà nếu mà mình nhìn vô cái bill bảo hiểm nha. Bill bảo hiểm, liability là nặng. Liability thường thường, ví dụ đi, 5-700 chiếc xe, 6 tháng. Collision là 2 triệu đó, cũng mắc hơn nữa. Collision rất là mắc nha, bảo vệ xe đâu có bảo vệ người đâu. Nếu mà cái xe bị thương thì yes, nó chữa xe. Nhưng mà khi người bị thương mua collision, nó không có chữa người. Okay. So, PIP nó bảo vệ cho cái cá nhân quyền của mỗi người ở trong cái chiếc xe đó. Mà PIP tính ra có mấy chục đô, không nhìn như cái bill bảo hiểm nha. Collision tính ra mấy trăm đô, 500-700 ngàn trong một chiếc xe. Sau khi mà cộng hết lên thì ý của Michael là UM với là PIP, nếu mà so sánh giá tiền nha, thường thường nó là rẻ nhất so sánh với lại collision và liability. Yeah. Yeah,
không, Dũng em nói là cái kinh tế khó khăn mà mọi người không có bảo hiểm, không phải là khuyến khích mọi người đừng mua bảo hiểm, tại vì kinh tế khó khăn mà ý mình nói là những người đó rất là nhiều, cho nên mình mua, theo luật sư khuyên là mình nên mua những cái đó, cái PIP và cái UAM để mình tự bảo vệ mình, để nếu gặp những trường hợp những người không có bảo hiểm thì mình cũng có được những cái
dạ. Mà không những nó rẻ nữa mà nó đáng không? Nó rẻ mà nó đáng.
Dạ. Dạ, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Thưa quý khán giả, chương trình Di trú và nhập tịch xin được kết thúc tại đây. Ngoài giờ phát thanh chương trình thì nếu quý vị vẫn cần sự giúp đỡ, cần sự hướng dẫn cho những trường hợp của quý vị, xin mời quý vị gọi vào số điện thoại văn phòng tại Asia Thumbware 972-606-9988. 0972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Cảm ơn luật sư Michael Cao đã dành thời gian bận biểu của mình để đến với chương trình. Dũng Nghiêm xin chúc quý khán giả và luật sư có một ngày còn lại thật là yên vui và tràn đầy sức khỏe.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Dũng Nghiêm. Dạ vâng, Michael, cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình. Michael xin hẹn lại tuần sau. Xin kính chào và chào Dũng Nghiêm.
Dạ vâng. Xin chào luật sư. Cảm ơn quý khán giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.